Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 83 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 ngày 30 tháng 6 năm 2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thành Long ở huyện Hoài Ân, ông Đoàn Khánh Phương ở thị xã An Nhơn và bà Lâm Thị Phương Vi ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thành Long ở huyện Hoài Ân hỏi, việc bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 75 luật đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sau đây. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này mà chưa được cấp. Điều 79 luật đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau. Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. Hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được nhà nước bán cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này thì được bồi thường về đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện theo quy định hiện hành. Ông Đoàn Khánh Phương ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp người lao động trong thời gian thử việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau đây. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng lương hưu giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, thời gian thử việc không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định trên. Bà Lâm Thị Phương Vi ở huyện Phù Mỹ hỏi, phá thai bệnh lý thì có được hưởng bảo hiểm y tế và được nghỉ hưởng chế độ thai sản không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi năm 2014 có quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế cụ thể. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng, khám sức khỏe, xét nghiệm chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, điều trị lác cận thị và tật khúc xạ của mắt trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi, sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh chữa bệnh và phục hồi chức năng. Bị bãi bỏ, khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa, khám bệnh chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý sau đây. Khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi, 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy, nếu phải phá thai do bệnh lý thì được hưởng bảo hiểm y tế và được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 83 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 ngày 30 tháng 6 năm 2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Nghị định số 83-2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 17 phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ như sau. Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài, làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu chính phủ, đại lý phân phối cho đối tượng mua. Kho bạc nhà nước xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức riêng lẻ, báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận. Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm các nội dung cơ bản sau. Đối tượng mua trái phiếu, khối lượng dự kiến phát hành, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất dự kiến. Thời gian dự kiến phát hành, dự kiến hình thức phát hành riêng lẻ, kho bạc nhà nước phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối. Bộ Tài chính chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ theo các nội dung quy định trên. Trên cơ sở phương án phát hành riêng lẻ được Bộ Tài chính chấp thuận, kho bạc nhà nước tổ chức thực hiện. Trường hợp lựa chọn đại lý phân phối, việc lựa chọn và ký hợp đồng với đại lý phân phối thực hiện theo quy định, điều kiện làm đại lý phân phối và quy trình lựa chọn đại lý phân phối. Điều kiện làm đại lý phân phối cụ thể gồm là các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có mạng lưới hoạt động đáp ứng việc phân phối và thanh toán trái phiếu chính phủ, có phương án tổ chức phân phối và thanh toán trái phiếu đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ chức phát hành đối với mỗi đợt phát hành. Nghị định số 83-2023 của Chính phủ quy định rõ khi có nhu cầu phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ thông qua đại lý phân phối, kho bạc nhà nước, thông báo về kế hoạch tổ chức phát hành trên trang điện tử của Bộ Tài chính, kho bạc nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài đăng ký tham gia làm đại lý phân phối. Nội dung thông báo bao gồm thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành, điều kiện điều khoản cơ bản của trái phiếu, đồng tiền phát hành, kỳ hạn mệnh giá, phương thức thanh toán gốc lãi, khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành, thời điểm dự kiến phát hành, phương thức phát hành, thông tin về việc lựa chọn đại lý phân phối, điều kiện đối với đại lý phân phối theo quy định, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký làm đại lý phân phối. Các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện làm đại lý phân phối có nhu cầu làm đại lý phân phối nộp hồ sơ được niêm phong trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc gửi bằng thư qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ theo thông báo của kho bạc nhà nước. Ngoài ra, Nghị định số 83/2023 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung khoản 2.3 điều 22 về trái phiếu ngoại tệ. Theo quy định mới, căn cứ nhu cầu huy động của ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Đề án bao gồm các nội dung cơ bản sau: mục đích phát hành, khối lượng phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu, kỳ hạn mệnh giá phát hành, đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu, lãi suất phát hành. Phương thức phát hành trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh hoặc phát hành riêng lẻ. Đối tượng mua trái phiếu theo quy định tại nghị định này và pháp luật về quản lý ngoại hối. Việc đăng ký, lưu ký và giao dịch. Nghị định số 83/2023 của Chính phủ quy định căn cứ đề án phát hành trái phiếu ngoại tệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu ngoại tệ. Nghị định số 83 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.